Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Moscow cảnh báo sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga; Moldova ký hiệp ước quốc phòng với Pháp vì lo ngại về Nga;
If the aggressor is not stopped, he will keep going and the front line will keep moving closer.
Tổng thống Moldova Maia Sandu cảnh báo rằng Nga đang tiếp tục những âm mưu gây bất ổn cho đất nước của bà và rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp tục nếu không bị ngăn lại ở Ukraine. Ngoại trưởng Vương Nghị nói Mỹ nhận thức sai lầm về Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc nói cần phải chỉ ra rằng nhận thức sai lầm của Mỹ về Trung Quốc vẫn tiếp tục và những lời hứa mà Mỹ đưa ra chưa thực sự được thực hiện. Và
the obstacles being placed against China's economic and technological advancement will only further accentuate such grievances.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói những nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ chỉ chọc tức thêm đất nước này và gieo rắc sự bất hòa trong khu vực. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Nga hôm 7 tháng 3 cho biết họ đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow, Lynn Tracy, để cảnh báo bà rằng họ sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ mà họ cho là đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Moscow đưa ra cảnh báo này ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra ngày 15 cho đến 17 tháng 3, mà Tổng thống Vladimir Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga trong hơn 20 năm qua, chắc chắn sẽ giành chiến thắng nếu không có diễn biến gì bất ngờ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ cảnh giác với cái mà họ gọi là các hành động lật đổ và lan truyền thông tin liên quan đến cuộc bầu cử và điều mà Điện Kremlin gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Họ cho biết hành vi như vậy sẽ bị trấn áp một cách kiên quyết và quyết liệt, thậm chí bao gồm cả việc trục xuất các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ, được xem như những người không được chào đón nếu có liên quan đến những hành động đó. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ cho biết họ không có bình luận ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu Đại sứ quán Mỹ ngừng hỗ trợ ba tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ mà họ cho rằng đang thực hiện các chương trình chống Nga và tuyển dụng những người gây ảnh hưởng núp dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa. Các thành viên của Đảng Dân Chủ ở Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu SpaceX có làm đủ để ngăn Nga sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho cuộc chiến xâm lược Ukraine hay không, hai nhà lập pháp Mỹ cho biết hôm 7 tháng 3. Trong một lá thư gửi SpaceX, hai đảng viên Dân Chủ cho biết cáo buộc của các quan chức tình báo Ukraine rằng lực lượng quân sự Nga sử dụng thiết bị đầu cuối của Starlink ở miền đông Ukraine là đáng báo động và rằng việc triển khai này có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Dương biểu Hami Raskin và Robert Garcia viết trong thư gửi chủ tịch SpaceX, Gowan Shotwell, rằng việc Nga bị cáo buộc sử dụng sai mục đích các thiết bị đầu cuối Starlink bên ngoài biên giới được quốc tế công nhận của Nga gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Ukraine, tính mạng của người Ukraine và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Điện Kremlin phủ nhận việc quân đội Nga sử dụng Starlink, một công ty con của SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Đại diện của SpaceX đã không trả lời yêu cầu bình luận về bức thư được tờ The Washington Post đăng tải đầu tiên. Các thiết bị đầu cuối Starlink cung cấp kết nối Internet tốc độ cao được đưa vào hỗ trợ Ukraine sau khi Nga đưa quân xâm lược nước này vào tháng 2 năm 2022 và chứng tỏ được tầm quan trọng đối với hệ thống liên lạc trên chiến trường của Kiev. Vào tháng 2 vừa qua, các quan chức Ukraine cáo buộc rằng Nga đã mua các thiết bị đầu cuối từ các nước Ả Rập và đã triển khai chúng tại các khu vực mà Nga chiếm của Ukraine. Kiev đã yêu cầu SpaceX ngăn chặn Moscow sử dụng chúng ở những khu vực bị Nga chiếm đóng. Starlink tuyên bố rằng họ không kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào với chính phủ hoặc quân đội Nga. Và ông Musk, trong một bài đăng trên X vào tháng trước, nói rằng Các thông tin cho rằng công ty đang bán thiết bị đầu cuối cho Nga là sai sự thật. Cuộc điều tra của các nhà lập pháp Mỹ diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang nỗ lực giúp Ukraine có thêm vũ khí và tài chính sau cuộc phản công thất bại của Kiev vào mùa hè năm ngoái và sau khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường. Trong bức thư đề ngày 6 tháng 3, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã yêu cầu SpaceX trả lời trước ngày 20 tháng 3. Tổng thống Moldova hôm 7 tháng 3 ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng với Pháp, cảnh báo rằng Nga đang tiếp tục những âm mưu gây bất ổn cho đất nước của bà và rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp tục nếu không bị ngăn lại ở Ukraine. Chuyến thăm của bà Maya Sandu tới Paris cũng để nhằm ký kết một lộ đồ kinh tế diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang tìm cách tăng cường năng lực cho Moldova, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ, giữa những mối lo ngại về âm mưu gây bất ổn ngày càng tăng của Nga.
If the aggressor is not stopped, he will keep going and the front line will keep moving closer.
Bà Sandu nói, nếu kẻ xâm lược không bị dừng lại, hắn ta sẽ tiếp tục tiến lên và tiền tuyến sẽ tiếp tục bị đẩy đến gần hơn, gần chúng tôi hơn, gần các bạn hơn. Châu Âu do đó phải thể hiện một mặt trận thống nhất. Moldova, nước láng giềng phía Tây của Ukraine với ngân sách quốc phòng nhỏ bé, đã chứng kiến mối quan hệ vốn căng thẳng từ lâu với Moscow trở nên tồi tệ hơn khi nước này ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nga có quân đội và lực lượng gìn giữ hòa bình đóng tại Transnistria, một vùng ly khai của Moldova vốn duy trì quyền tự trị trong ba thập kỷ qua với sự hỗ trợ của Điện Kremlin. Moscow cho biết họ buộc phải can thiệp vào Ukraine 2 năm trước để tự bảo vệ mình trước sự xâm lược và đe dọa từ Liên minh quân sự NATO, và rằng những tuyên bố về tham vọng lãnh thổ xa hơn là sự hù dọa vô căn cứ của phương Tây. Hiệp định quốc phòng giữa Pháp và Moldova đặt ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đào tạo, đối thoại thường xuyên và chia sẻ thông tin tình báo trong tương lai. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết sẽ mở một văn phòng phái Bộ Quốc phòng ở thủ đô Chisinau của Moldova vào mùa hè này để giúp đánh giá nhu cầu và các cuộc đàm phán đã bắt đầu về các hợp đồng cung cấp vũ khí. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết thỏa thuận này đánh dấu quyết tâm của Pháp trong việc bảo vệ và giúp Moldova. Giám đốc tình báo Moldova tuần này nói rằng Nga đang lên kế hoạch cho những âm mưu can thiệp mới bằng cách kích động biểu tình, can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và phá vỡ kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu của Moldova. Chế độ ở Moscow tìm cách kiểm soát đất nước của chúng tôi thông qua tống tiền năng lượng, tài trợ cho các cuộc biểu tình, thực hiện các chiến dịch thông tin sai lệch, tiến hành các cuộc tấn công mạng, can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi, đổ tiền bẩn vào và thậm chí tìm cách đảo chính, bà Sandu nói. Nhưng chúng tôi không lùi bước. Giá dầu cao, việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và đầu tư nhà nước đang cung cấp cho Nga đủ nguồn lực để chiến đấu ở Ukraine với cường độ hiện tại trong ít nhất 2 năm nữa, các cơ quan tình báo Litva cho biết trong một báo cáo hôm 7 tháng 3. Trong đánh giá hàng năm về các mối đe dọa mà đất nước vùng Baltic này phải đối mặt, cơ quan này cho biết Nga đã cải tổ và tăng cường quân đội ở Ukraine vào năm 2023 và đang trên đà mở rộng khả năng quân sự dọc biên giới với NATO, bao gồm cả phần giáp với Phần Lan, quốc gia đã gia nhập liên minh này vào năm ngoái. Moscow có thể đánh giá các bài học kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả chiến đấu của mình. Các cơ quan của Litva cho biết thêm trong báo cáo công bố sáng ngày 7 tháng 3. Báo cáo chung này là sự hợp tác của hai cơ quan, Cục An ninh Phản gián Nhà nước và Cục An ninh và Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Litva. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 5 tháng 3 cho biết nước này sẽ tăng cường lực lượng quân sự ở phía Bắc và phía Tây đất nước, để đáp trả việc NATO tăng cường lực lượng dọc biên giới nước này. Litva, nước láng giềng của cả Nga và đồng minh Belarus của họ, từng nằm dưới sự cai trị của Moscow, nhưng hiện là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Các cơ quan của Litva viết trong báo cáo rằng tình báo Nga đang thúc đẩy các nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng của nước này sau khi xâm chiếm Ukraine. Vẫn theo các cơ quan này, trong khi Nga chỉ được cung cấp vũ khí và đạn dược một cách công khai bởi Iran và Triều Tiên, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp vi mạch lớn nhất và đồng nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính thức trong các giao dịch quốc tế của Nga. Họ nói thêm rằng kể từ khi Nga triển khai đầu đạn quân sự ở Belarus vào năm 2023, nước này đã liên tục xây dựng cơ sở hạ tầng để sử dụng ở đó. Báo cáo cho biết các cơ quan tình báo Nga và Belarus đã tăng cường nỗ lực tuyển dụng những người Litva vượt biên và và Litva đã bắt giữ một số công dân của mình vào năm 2023, những người mà họ cáo buộc là cung cấp dữ liệu cho tình báo Belarus để lấy tiền mặt. Đối với Trung Quốc, các cơ quan này cho biết Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực do thám ở Litva vào năm 2023, sau quyết định của Litva cho phép Đài Loan mở đại sứ quán trên thực tế trên lãnh thổ của họ vào năm 2021. Theo báo cáo, những kẻ tấn công mạng có liên kết với Trung Quốc thường xuyên thăm dò các lỗ hổng bảo mật của các tổ chức chính phủ Litva nhằm mục đích xâm nhập mạng của họ và lấy cắp dữ liệu. The Voice of America, VOA. Hoa Kỳ đang bám vào những nhận thức sai lầm về Trung Quốc và vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình, mặc dù đã có một số tiến bộ kể từ khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hôm 7 tháng 3. Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề cuộc họp của Quốc hội thường niên ở Bắc Kinh, ông Vương cho biết trao đổi giữa hai nước chỉ có thể tiếp tục nếu cả hai bên tôn trọng và thừa nhận sự khác biệt của mình.
Đả áp Trung Quốc的 手段不断花样翻新，单边制裁的清单在不断的延长，欲加之罪。
Ông Vương nói tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc rằng cần phải chỉ ra rằng nhận thức sai lầm của phía Mỹ về Trung Quốc vẫn tiếp tục và những lời hứa mà Mỹ đưa ra chưa thực sự được thực hiện. Các phương pháp đàn áp đối với Trung Quốc liên tục được đổi mới và danh sách trừng phạt đơn phương liên tục được mở rộng. Ông Vương còn cho rằng những tội ác mà Mỹ muốn thêm vào danh sách mà Trung Quốc được cho là đã phạm phải đã đạt đến mức không thể tin được. Tuy nhiên, ông Vương cho biết Tổng thống Biden đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới cũng như không tìm cách thay đổi chế độ của Trung Quốc hay ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Trong cuộc thảo luận thường niên và trên phạm vi rộng, ông Vương đã có giọng điệu tương đối chừng mực khi đề cập đến các mối quan hệ với Nga và xung đột Ukraine, châu Âu, nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc và trí tuệ nhân tạo. Căng thẳng giữa hai siêu cường đã giảm bớt đôi chút kể từ khi ông Biden và ông Tập tổ chức hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt của họ ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng hai nước vẫn đang trong tình trạng căng thẳng khó chịu trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay, điều có thể chứng kiến ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Washington đã nhiều lần tuyên bố mong muốn đặt ra một mức sàn cho mối quan hệ sau khi mối quan hệ này rơi vào vòng xoáy tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vào năm ngoái, vì các vấn đề bao gồm Đài Loan, cạnh tranh công nghệ, thương mại và một khinh khí cầu được cho là do thám của Trung Quốc đã bị Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển phía đông của nước Mỹ. Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng kiềm chế và ngăn chặn chính sách công nghiệp và phát triển công nghệ cao của nước này, trong khi quân đội cả hai nước đang theo dõi chặt chẽ lẫn nhau trong bối cảnh tăng cường triển khai trên khắp Đông Á. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Mỹ hiểu xu hướng phát triển lịch sử, nhìn nhận một cách khách quan và hợp lý sự phát triển của Trung Quốc và thực hiện các tương tác một cách tích cực và thực tế với Trung Quốc, ông Vương nói. Bắc Kinh cũng phải đối mặt với các cuộc đối đầu địa chính trị đang diễn ra trên nhiều mặt trận, bao gồm với châu Âu về thương mại và chiến tranh Ukraine, với Nhật Bản và nhiều vấn đề khác nhau, cũng như với Philippines về Biển Đông, một điểm nóng trong khu vực về các yêu sách lãnh thổ đầy cạnh tranh. Ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thúc đẩy các động lực hợp tác mới và củng cố tình hữu nghị. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi Moscow xu quân vào xâm lăng Ukraine, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Vương cũng tuyên bố mở rộng chương trình du lịch miễn thị thực, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ miễn thị thực du lịch cho các công dân đến từ Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ, Luxembourg kể từ ngày 14 tháng 3. Trung Quốc hiện có thỏa thuận miễn thị thực chung với 22 quốc gia, trong đó gần đây nhất là với Thái Lan, Singapore và Malaysia. Trung Quốc cũng đã đơn phương cho phép miễn thị thực nhập cảnh cho công dân từ các quốc gia Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ý trong 15 ngày. Năm quốc gia châu Âu đó vẫn chưa đáp lại bằng một thỏa thuận tương tự dành cho công dân Trung Quốc. Những nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ chỉ chọc tức thêm đất nước này và gieo rắc sự bất hòa trong khu vực, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói tại Australia hôm 7 tháng 3. Khi phát biểu tại Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, ông nói rằng các nước cần đặt mình vào vị trí của Trung Quốc và nhìn nhận rằng cách các nhà lãnh đạo nước này xem việc xây dựng quân đội và ảnh hưởng ngoại giao ngày càng tăng là kết quả tự nhiên của sức mạnh kinh tế và công nghệ.
The obstacles being placed against China's economic and technological advancement will only further accentuate such grievances.
Ông Anwar nói, trong mắt Trung Quốc, những hành động bất lợi đối với sự trỗi dậy của họ về mặt quân sự, kinh tế và công nghệ không gì khác hơn là một nỗ lực nhằm phủ nhận vị trí hợp pháp của họ trong lịch sử. Những trở ngại đặt ra đối với sự tiến bộ kinh tế và công nghệ của Trung Quốc sẽ chỉ làm tăng thêm những bất bình như vậy. Thủ tướng Anwar, người tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Australia kết thúc hôm 6 tháng 3, đã liên tục đưa ra quan điểm ôn hòa đối với Trung Quốc tại cuộc họp vốn bị lu mờ bởi các cuộc đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông đầy tranh chấp. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 4 tháng 3 cho biết đất nước của ông sẽ tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và chống lại sự xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp. Trong bài phát biểu của mình, ông Anwar nói rằng Malaysia và Australia có nhiệm vụ khuyến khích Trung Quốc, Mỹ và các nước lớn khác ở châu Á-Thái Bình Dương hành xử theo cách có lợi cho hợp tác và hội nhập kinh tế. Ông Anwar, người đứng đầu một quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo, cũng cho biết phản ứng của phương Tây đối với việc Nga xâm lược Ukraine và cuộc chiến ở Gaza có sự khác biệt bất chấp lý do. Ông nói, tại sao phương Tây lại lên án mạnh mẽ, kịch liệt và dứt khoát việc Nga xâm lược Ukraine, trong khi vẫn hoàn toàn im lặng trước hành động đổ máu không ngừng đối với đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội ở Gaza. Tuyên bố chung Australia-ASEAN hôm 6 tháng 3 nhắc lại mối quan ngại về tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza, cũng như kêu gọi thả các con tin còn bị giam giữ trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.